Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:06 tại phòng ghi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM phát thanh từ Đà Lạt, cũng như là trên các loại app của iPhone hay là các loại phone mà quý vị sử dụng. Đồng thời quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Thời tiết ở bên Đà Lạt thì đẹp quá phải không chị Thu Nga, trong khi đó thì cái trận bão Irma nó chuẩn bị đánh vào tiểu bang Florida nữa rồi.
Trong khi thời tiết của chúng ta quá đẹp và chúng ta thưởng thức, giống như là mùa thu đang trở về với lại Đà Lạt Fort Worth, trong khi chúng tôi cập nhật về cái tin bão Irma. Và có thể là có hai cái nhà máy điện nguyên tử mạnh nhất ở nước Mỹ, đó là Turkey Point và St. Lucie, đang có thể là chịu ảnh hưởng của khi mà cái cơn bão Irma này nó quét qua Florida. Và cái công ty năng lượng và ánh sáng Florida thông báo sẽ đóng hai cửa nhà máy nguyên tử này, và dự báo là bão Irma này sẽ đổ bộ cuối tuần này. Và đây là hai cái cơ sở duy nhất tại Florida vận hành nhà máy nguyên tử, và cả hai đều nằm ở trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida. Cái khu vực mà đang chuẩn bị mà lo sợ đón cái cơn bão Irma trong những ngày tới. Và trong một cuộc họp báo thì phát ngôn viên của công ty vận hành hai nhà máy nguyên tử Turkey Point và St. Lucie cho biết hai nhà máy này đều nằm trong số mạnh nhất của nước Mỹ, nếu không muốn nói là nhất thế giới, và cả hai đều được xây dựng với cái có thể là chống lại cái gió mạnh và sóng đánh vào do bão, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, đứng trước nguy cơ của ông Irma. Và cái lò phản ứng nguyên tử của Turkey Point được đặt trong khoảng là 1.82 mét bê tông cốt sắt ở nơi cao hơn 6 mét so với mực nước biển. Turkey Point nằm ở phía nam Miami, từng sống sót sau khi mà cái cơn bão Andrew của năm 1992 tấn công trực tiếp. Dù cái sự thiệt hại sau cái cơn bão lên tới 90 triệu đô la. Trong khi đó thì Lucy cũng đã vượt qua cái cơn bão Francis và Ginny, và các nhà máy điện nguyên tử cũng có nguồn dự trữ đáng kể để mà dự bị. Dù vậy, ông Gong cho rằng cái bão Irma còn có khả năng vượt qua cái cơn bão Andrew nữa. Vẫn chưa rõ hai cái nhà máy này sẽ đóng cửa vào thời điểm nào. Và như vậy thì chúng ta thấy cái cơn bão Irma nó coi như là nó dọa nạt người ta còn mạnh hơn là cơn bão Harvey nữa, hay là hai ông bằng nhau thì mình không biết.
Dạ vâng, cái trận bão Irma này lúc khởi đầu nó là tới cấp 5, nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì nó hạ xuống còn cấp 4, đó là cái cấp bằng với lại cái trận bão Harvey. Bây giờ thì nó đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 11 người rồi, và nghe nói còn sóng thần lên cao tới cả 20 feet, tức là vào khoảng 6 mét. Đây là một trong những cái trận bão rất là lớn ở Đại Tây Dương, được xem là lớn nhất trong cái năm nay và còn có thể là lớn nhất trong lịch sử nữa. Ngày hôm qua đó thì chị Thu Nga, chị thấy là cái trận bão Irma là đánh vào Florida, chị cũng lo cho cái tòa lâu đài của ông Donald Trump, Mar-a-Lago. Thì cái tòa lâu đài này đó, nó thực sự ra là nó có cả hơn 90 năm rồi, nó cũng khá cũ, nhưng mà nó được xây rất là kiên cố. Ngay từ cái người chủ đầu tiên đó, thì cái tòa lâu đài này nó xây là 126 phòng, nó rộng tới 62.500 square feet, tức là 5.800 thước vuông. Ở đây là một cái tòa lâu đài rất là lớn, mà lúc bây giờ là 90 năm trước, 100 năm trước mà hai ông bà Moody Post đã xây nó với cái giá là 5 triệu. Và bây giờ thì nó tương đương vào khoảng 70 triệu Mỹ Kim vào thời nay. Nó nằm ở trong cái khu vực Palm Beach rộng tới 3 mẫu Tây. Thì nó được xây rất là kiên cố và có thể sẽ chịu được bất cứ một cái trận bão nào từ xưa đến giờ trong suốt 90 năm. Nó chưa bao giờ bị ngã gục. Bởi vì chị Thu Nga với lại quý thính giả biết là cái bức tường của nó có cái chỗ nó dài tới, nó dày tới cả 3 feet, tức là khoảng 1 mét, 1 mét tây như vậy. Trong đó nó có cốt sắt. Chỉ có sợ duy nhất là bị nước ngập mà thôi, chứ còn gió thì không ăn thua gì với nó. Nếu mà trong trường hợp mà cái tòa lâu đài của Tổng thống Donald Trump mà nằm ở Houston trong cái trận bão Harvey vừa rồi là có thể sẽ bị nát, là bởi vì nước ngập lên cao. Trong khi đó thì cái trận bão Irma này nó vào khoảng 140 cây số một giờ với cái sức gió như vậy. Và nếu mà nó cao, cái nó dâng nước lên cao tới 8 feet thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tòa lâu đài của ông Donald Trump. Nhưng mà ông Donald Trump thì sau khi mà ông mua vào năm 1985, cũng mấy chục năm rồi, với cái giá là 10 triệu Mỹ Kim, sau đó thì ông sửa sang lại trong năm 1995, thu gọn nó lại chỉ có 58 phòng mà thôi và 33 phòng tắm. Và nó có một cái ballroom lên tới cả 20.000 square feet để mà có thể chơi tennis bên trong, cũng như là có những cái trò chơi ở bên trong đó. Thành ra là chị Thu Nga đừng có lo cái tòa lâu đài của ông Donald Trump sẽ bị ảnh hưởng bởi cái trận bão Irma này đâu chị.
Ông chuẩn bị kỹ rồi. Tại vì cái tòa lâu đài này nó như kiên cố vô cùng. Thành ra mà, nhưng mà cái tòa lâu đài này nó nằm ở trên cái đường đi của cái cơn bão này. Nhưng mà ông Donald Trump, ông nói rằng be careful, be safe. Nhưng mà ông nói, trên cái tweet á, ông nói rằng cơn bão Irma này nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà không sao đâu, tại vì ông có great teams, là những cái đội cũng như là talented, là vừa thông minh, lại vừa brave, là tức là vừa can đảm của những người mà đang sẵn sàng để mà chống chọi cũng như là để mà giúp đỡ. Tuy nhiên khi nói về ông Trump thì ông bây giờ ông cũng làm thành một cái cơn bão khi mà ông lại đồng ý với lại phe Dân Chủ về cái vấn đề nợ trần. Cho nên ái nữ của ông là cô Ivanka Trump bị chú ý vì cái ngắt ngang cái buổi họp của Tòa Bạch Ốc. Hình như là ông làm cho cô ta khó chịu khi mà xuất hiện trong một cái buổi họp quan trọng về cái việc nợ trần này. Và khi mà các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ họp với Tổng thống Donald Trump về nâng cao cái công nợ tại phòng bầu dục, thì cô Ivanka Trump này bước vào làm gián đoạn của cuộc họp. Và khi cái cuộc họp mà gần kết thúc á, thì cô Ivanka Trump bước vào phòng bầu dục để mà chào. Nhưng mà khiến cái cuộc họp hình như là cũng đang bị cắt ngang. Và có thể thấy cái sự khó chịu của nhà lãnh đạo Cộng Hòa trước cái sự hiện diện của cô Ivanka. Và chúng ta thấy là ông Trump này, ông thường thường là ông tạo ra những cái cơn bão mà gọi là cái cơn bão chính trị đó. Thành ra bây giờ là không phải chỉ có một vài người ở trong Đảng Cộng Hòa khó chịu, mà họ rất là khó chịu vì coi như là ông thích sai với lại Đảng Dân Chủ. Tại vì nhưng mà khi mà những người mà binh vực ông thì nói rằng ông phải chú ý đến cái việc mà đương đầu tới những cái khó khăn của nước Mỹ hơn là phe phái như vậy. Thành ra những người ủng hộ ông thì cũng vẫn ủng hộ ông, mặc dù là bây giờ là ông đồng ý với những cái điều kiện mà của Dân Chủ đưa ra, mà trước đó Đảng Cộng Hòa cố gắng là chống chọi kinh khủng đó Quang Hưng.
Vâng, ông muốn cái gì thì ông làm cho bằng được thôi, cho dù rằng là phải nhượng bộ với phe của Đảng Dân Chủ hoặc là sẽ bị những cái người của Đảng Cộng Hòa họ khiển trách. Đặc biệt là trong cái trường hợp mà ông không có muốn là chính phủ sẽ phải đóng cửa vào tháng 9 này khi mà tiền không có, hoặc là không có tiền để mà trợ giúp cho các nạn nhân của cái trận bão Harvey. Nhưng mà bây giờ đó chúng tôi nghe đó là cộng đồng Dallas và Phố Quốc cũng đã đóng góp một số tiền, rồi sau đó có những cái buổi ca nhạc để mà có thể đóng góp tiền cho các nạn nhân của trận bão Harvey ở thành phố Houston. Rồi một số những cái thiện nguyện ở khu vực Dallas Fort Worth sẽ dồn về phía Houston để mà xuống đó giúp đỡ những đồng hương của chúng ta ghi danh. Thì cũng có một số những cái thông tin đáng chú ý. Thì cái thứ nhất là bên Houston, khi mà cái trận bão Harvey nó ngập nước như vậy thì một số các nhà máy lọc dầu hoặc là hóa chất nó cũng thấm thoát ra ngoài, cho nên là bây giờ thỉnh thoảng người ta thấy là có nhiều người bị đỏ mắt hoặc là bị ngứa mắt là bởi vì những cái hóa chất đó nó đã nhiễm vào trong không khí rồi chúng ta hít thở vào. Và vì vậy mà quý vị cũng cần phải quan tâm đến cái vấn đề đó. Rồi cái vấn đề mũi nữa, khi mà nước đọng nhiều quá mà nó có một cái số lượng rất lớn như vậy, nó cộng chung với lại rác rưởi với lại hóa chất thì nó tạo ra cái nạn mũi. Đây là một cái trường hợp mà cũng khá là quan tâm. Khi mà chính phủ vùng vịnh cũng cho hay đó là những cái loại mũi nó cũng như là một cái cơn dịch ở cái khu vực vùng vịnh của tiểu bang Texas, nó mang theo rất nhiều những cái mầm mống của những cái loại virus chết người, chẳng hạn như là Zika hoặc là West Nile. Đó là hai cái loại virus hết sức là nguy hiểm của tiểu bang Texas. Ở địa phương Houston thì họ cũng có xịt mũi đấy, bắt đầu xịt mũi. Theo như là ông thống đốc Craig Abbott, ông có nói là những cái khu vực như là vùng Tây Bắc của Corpus Christi hay là vùng Nam của Houston thì cũng đã được xịt mũi. Mà cái việc xịt mũi này phải sử dụng tới phi cơ hoặc là dùng những cái loại máy bay của vệ binh quốc gia thì mới có thể xịt được mặn hơn và nhiều hơn. Nhưng mà cái nạn muỗi này đó nó cũng rất là khó để mà có thể trừ diệt trong cái khoảng thời gian ngắn, ít nhất là cũng khoảng vài tuần lễ nữa. Mà trường hợp mà bên Houston mà còn mưa nữa hoặc là những cái chỗ mà nước đọng nó chưa có thể mà dẹp bỏ cho nó khô ráo thì đây là cái mầm mống của muỗi. Và quận Harris thì họ cũng đang hợp tác với lại sở vệ sinh là sẽ thuê mướn những cái công ty thầu khoán riêng để mà họ có thể dọn dẹp mà những cái rác đổ đống rác hoặc là những cái chỗ nước đọng. Nhưng mà người ta phải đợi cho tới khoảng 6 tuần lễ nữa thì cái mùa gọi là mùa muỗi đó nó mới hết đi. Nhưng mà có một cái điều là năm sau cũng là cái năm mà người ta sợ rằng là cái mầm mống của muỗi nó có thể xảy ra, cho nên là chị Thu Nga cuối tuần này có đến Houston thì nhớ là mang theo cái nước xịt muỗi hoặc là nước có loại thoa muỗi để mà chúng ta trừ muỗi chị.
Ngoài cái việc mà muỗi ra đó, chúng ta thấy nó dễ sợ giống như Quang Hưng vừa trình bày, thì khi mà người ta thử những cái mẫu nước lấy từ cái vùng lũ lụt sau cái cơn bão Harvey thì một số mẫu nước cho thấy là còn có cái vi khuẩn mà E. coli, có người đọc E. coli, một loại vi khuẩn tìm thấy trong cái phân động vật và phân người cao gấp 125 lần so với cái tiêu chuẩn an toàn cho người bơi lội. Ngoài ra thì các bác sĩ cũng lo ngại bệnh tật có thể lan truyền từ người này sang người khác đối với những người mà tạm trú trong những trung tâm tạm trú, trong khi một số khu vực nước lụt đã rút đi nhưng mà nước vẫn còn đọng lại ở những nơi khác, đó là tạo một cái căn nhà an toàn và phát sinh cho muỗi. Và cái việc mà ngoài những cái việc đó ra là còn có cái việc mà điện giật nữa, có những con mèo, con chó hay là người bị điện giật nữa. Và có ít nhất là 2 nhân viên tình nguyện cứu trợ đã bị điện giật khi thuyền của họ chạm trúng cái đường dây ở dưới nước. Ngoài ra còn nhiều nguy cơ khác nữa. Và những người lánh bão không có thuốc men thiết yếu như là insulin của những người mà bị bệnh tiểu đường. Và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và các bệnh viện địa phương cũng đang giúp họ. Và cái việc mà cứu trợ như Quang Hưng vừa thưa thì cuối tuần này, tức là ngày mai đây, ngày 9 tháng 9, thì cộng đồng Dallas tổ chức một buổi mà đi đến Houston để mà cùng đóng góp với lại Houston về cái việc cứu trợ ở dưới đó. Và tới tuần sau nữa thì cộng đồng Forward sẽ tổ chức đi Houston cứu trợ. Và cái việc mà đi quyên góp cứu trợ này sẽ xảy ra nhiều lần. Và quý vị muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên lạc với lại hai cộng đồng Dallas và Forward nếu mà quý vị muốn đi theo. Đây là cái điều mà chúng ta thể hiện ra cái tình người giữa người và người. Thành ra thưa quý vị thì đây là một cái không phải là một cái dịp, mà đây là một cái điều mà chúng ta cần phải tỏ cái tình tương thân tương trợ của ít lòng nhiều. Trong cái cơn nguy khốn này thì người ta nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no, của tuy tơ tóc nhưng mà nghĩa so nghìn trùng. Thì rất mong quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ, và quý vị có thể gửi cho cộng đồng Tarrant hoặc là cộng đồng của Dallas. Thì trên cái tấm check quý vị đề là Vietnamese là VAC, tức là Vietnamese American Community of Dallas, nếu mà quý vị gửi cho Dallas, và of Tarrant, nếu mà quý vị gửi cho Tarrant. Và nếu mà quý vị nào mà nghe cái thông báo về cái bão lụt này mà quý vị nghe không kịp thì quý vị cũng có thể là đem lại đài, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ để chuyển, để nhận và chuyển cho hai cộng đồng Dallas hoặc Forward như chúng tôi cũng đã đang làm và sẽ tiếp tục làm như vậy. Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái số tiền này thì sẽ giúp đỡ một phần đối với lại những nạn nhân của trận bão Harvey trong cộng đồng người Việt chúng ta ở bên thành phố Houston và các khu vực lân cận. Cũng có một cái tin cuối cùng trong cái chương trình ngày hôm nay có liên quan đến tín dụng. Sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP cũng cho biết là cái công ty Equifax, tức là cái công ty một trong ba cái công ty lớn, một cái cơ quan tín dụng chuyên môn là có những cái báo cáo tín dụng dành cho cá nhân, thì họ cũng thông báo là có kẻ gian đã đột nhập vào cái trang web của họ và đánh cắp số an sinh xã hội cũng như là các thông tin nhạy cảm của ít nhất là 143 triệu người Mỹ. Và bây giờ thì người ta cũng cần phải quan tâm về cái vấn đề này. Nếu mà quý vị nào đã từng sử dụng cái công ty Equifax thì quý vị cũng nên chú ý những cái thông tin của mình đã bị, có thể đã bị đánh cắp. Đây là cái công ty có trụ sở bên thành phố Atlanta và là một trong ba cái cơ quan lớn về tín dụng của Hoa Kỳ. Thì theo như là thông tin cho biết là những ai mà xin để mà có cái bản báo cáo tín dụng trong cái khoảng thời gian từ trung tuần tháng 5 cho tới tháng 7 năm nay đó thì có thể đã bị đánh cắp. Thì những cái phần mà kẻ gian đánh cắp là tên họ cũng như số an sinh xã hội, rồi birthday, rồi địa chỉ nhà, và trong một số những cái trường hợp là cái số bằng lái của mình cũng bị đánh cắp. Thì đây cũng là một cái lời cảnh cáo, cảnh báo để mà chúng ta chú ý quan tâm đến cái trường hợp mà những cái thông tin cá nhân của mình một khi mà bị đánh cắp, bị kẻ gian đánh cắp á, thì đây là những cái kẻ gian rõ rệt là họ cố tình đánh cắp những cái thông tin của mình và trước sau thì họ cũng sẽ sử dụng mà thôi. Cho nên là nếu mà quý vị có sử dụng Equifax thì quý vị có thể báo cho cái công ty này, họ sẽ đóng băng, hoặc là báo cho những cái cơ quan tín dụng khác để mà họ đóng băng cái hồ sơ của mình để kẻ gian không có thể sử dụng những cái thông tin của mình trong những cái việc xấu của mà họ đặt ra cái mục tiêu là đánh cắp những cái thông tin đó để mà nhằm đánh cắp tiền bạc hoặc là mở những cái chương mục giả để mà có thể lấy những cái tài khoản của quý vị đó, chị Thu Nga.
Như vậy thì quý vị nhớ là check cái statement của nhà băng của mình, rồi những cái credit card. Quý vị thấy rằng những cái số tiền nào mà chúng ta không xài mà nó lại có ở trong đó thì chúng ta gọi để mà họ có thể điều chỉnh và điều tra. Vâng, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh của Quang Hưng và Thu Nga xin được tạm ngưng hết giờ rồi, và kính chúc quý vị cũng như là chúc cho Quang Hưng một ngày cuối tuần thật là bình an. Và nếu mà cuối tuần này, nhắc lại, quý vị nào muốn tháp tùng đi Houston để cứu trợ thì quý vị nhớ gọi cho cộng đồng của Dallas. Và cuối tuần này, tức là ngày mai đó, thì cũng có một buổi gây quỹ để xây dựng tượng đài Đức Trần Hương Đạo tại chợ Bến Thành. Và quý vị nào mà chưa có mua vé ủng hộ thì quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức, và người mà trưởng ban tổ chức là ông Nguyễn Hữu Duyệt. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với Quang Hưng trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Thu Nga và quý thính giả.